Chào mừng các bạn đã quay trở lại với đọc truyện kinh điển đêm khuya. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Đồi Gió Hú nhé. Chương 13. Suốt 2 tháng, những kẻ chạy trốn vẫn vắng mặt. Trong 2 tháng ấy, mợ Linton đã đọ sức và chiến thắng cơn sốt ác liệt nhất của cái được mệnh danh là bệnh viêm não. Không người mẹ nào có thể săn sóc đứa con một của mình tận tâm hơn Edgar đã chăm nom mợ. Ngày đêm cậu theo dõi, kiên nhẫn chịu đựng mọi phiền não mà những dây thần kinh dễ bị kích thích và một lý trí lắt lay có thể gây nên. Và mặc dầu Kenneth nhận xét rằng cái mà cậu cứu cho khỏi phải sống mồ sẽ chỉ thưởng công cho cậu bằng cách tạo thành nguồn lo âu thường xuyên trong tương lai. Thực tế là sức khỏe và thể lực của cậu đang bị hy sinh để bảo tồn cho một cái thân tàn. Cậu vẫn biết ơn và vui mừng vô hạn khi sinh mạng Catherine được tuyên bố là đã qua cơn nguy hiểm. Cậu ngồi bên mợ hết giờ này sang giờ khác, theo dõi quá trình hồi phục dần dần của thể lực và phỉnh phờ những hy vọng quá lạc quan của mình bằng cách ảo tưởng là tâm trí mợ rồi cũng trở lại thăng bằng, chẳng bao lâu mợ sẽ hoàn toàn là bản thân mợ như xưa. Lần đầu tiên mợ ra khỏi phòng là vào đầu tháng 3 sau đó. Buổi sáng cậu Linh đã đặt lên gối mợ một nắm hoa nghệ tây vàng óng. Đôi mắt mợ đã lâu xa lạ với mọi ánh vui thích, bắt gặp những bông hoa ấy khi tỉnh giấc và lấp lánh khoan khoái trong khi mợ náo nức vun chúng lại. Đây là những hoa nở sớm nhất ở đồi, mợ thốt lên. Chúng làm em nhớ đến những ngọn gió tan giá dịu êm, ánh nắng ấm áp và tuyết tan gần hết. Edgar, phải chăng có một cơn gió nam và phải chăng tuyết đã tan gần hết? Dưới kia tuyết đã tan hoàn toàn rồi mình ạ, chồng mợ đáp. Và anh chỉ còn trông thấy có hai đốm trắng trên toàn bộ dải đồng hoang. Bầu trời xanh ngắt, chim triển triện đang hót và suối lớn suối nhỏ đều đầy ắp. Catherine, bằng giờ này mùa xuân năm ngoái, anh đang khao khát có mình dưới mái nhà này. Bây giờ anh lại ước mình ra được cách 1-2 dặm trên những ngọn đồi kia. Gió thổi dịu dàng xiết bao, anh cảm thấy nó sẽ chữa lành cho mình. Em sẽ chẳng bao giờ lên trên đó, trừ một lần nữa thôi, người thiếu phụ tàn phế nói. Lúc ấy mình sẽ để em đấy và em sẽ ở lại mãi mãi. Mùa xuân sang năm, mình sẽ lại khao khát có em ở dưới nhà này. Và mình sẽ ngoái lại mà nghĩ rằng hôm nay mình thật sung sướng. Linton chút lên mợ giặt rào những vuốt ve âu yếm nhất và cố trấn an mợ bằng những lời đằm thắm nhất. Nhưng lơ đãng nhìn những bông hoa, mợ để mặc cho những giọt lệ đong trên hàng mi và chảy tràn xuống má. Chúng tôi biết mợ đã đỡ thực sự và do đó xác định rằng việc cầm hãm lâu ở một chỗ đã tạo nên phần lớn nỗi chán trường ấy. Nó có thể được dẹp đi phần nào bằng việc thay đổi khung cảnh. Cậu chủ bảo tôi đốt một đống lửa sưởi trong phòng khách đã vắng ngắt trong nhiều tuần và đặt một chiếc ghế ngả lưng dưới ánh mặt trời bên cạnh cửa sổ. Rồi cậu đưa mợ xuống, để mợ ngồi đó hồi lâu hưởng thụ hơi ấm dễ chịu và, đúng như chúng tôi chờ đợi, những đồ vật xung quanh khiến mợ linh hoạt trở lại. Những thứ này tuy quen thuộc nhưng không mảy may gợn những liên tưởng dầu dĩ tràn ngập căn phòng bệnh mà mợ ghét cay ghét đắng. Đến chiều mợ có vẻ rất mệt, nhưng nói lý thế nào cũng không thuyết phục được mợ trở về căn phòng cũ, nên tôi đành phải thu dọn chiếc sofa trong phòng khách làm giường cho mợ nằm, tận đến khi chuẩn bị xong một phòng khác. Để tránh nỗi mệt nhọc phải lên xuống cầu thang, chúng tôi soạn phòng này, nơi ông hiện đang nằm, ở cùng tầng với phòng khách, và chẳng bao lâu mợ đã đủ sức dựa vào cánh tay Edgar đi từ phòng này sang phòng kia. À, tôi nghĩ bụng, được phục dịch như thế này, hẳn mợ có thể bình phục. Có hai nguyên nhân để mong điều đó, vì sự tồn tại của mợ quyết định một sự sống khác. Chúng tôi nâng niu niềm hy vọng rằng ít lâu nữa, sự ra đời của một kế tử sẽ làm vui lòng cậu Linton và đảm bảo đất đai của cậu khỏi rơi vào tay một kẻ xa lạ. Tôi cần phải nói là khoảng 6 tuần sau khi bỏ nhà ra đi, Isabella có gửi cho anh trai một bức thư ngắn báo tin cô kết hôn với Heathcliff. Bức thư có vẻ khô khan, lạnh lùng, nhưng ở cuối có viết thêm bằng bút chì một lời cáo lỗi mập mờ và một lời khẩn cầu xin ông anh rủ lòng nhớ đến mình, ngỏ ý muốn làm lành nếu như việc làm của cô xúc phạm đến anh, cả quyết rằng lúc bấy giờ cô không thể làm khác và khi việc đã rồi, giờ đây cô không tài nào xóa bỏ nổi. Tôi chắc cậu Linton không trả lời. Hai tuần sau nữa, tôi nhận được một bức thư dài mà tôi cho là kỳ dị vì nó từ ngòi bút của một cô dâu vừa mới qua tuần trăng mật. Tôi sẽ đọc ông nghe vì tôi vẫn còn giữ. Mọi di vật của người đã chết đều quý nếu lúc sinh thời họ được trân trọng. Chị Ellen thân yêu, đêm qua tôi đến đồi Gió Hú và lần đầu tiên được tin chị Catherine đã và hiện còn ốm nặng. Tôi nghĩ là tôi không nên viết thư cho chị ấy. Anh tôi thì hoặc là quá giận hoặc là quá buồn phiền nên không trả lời thư tôi. Tuy nhiên tôi cần phải viết cho một người nào đó, và tôi chỉ còn độc một lựa chọn duy nhất là chị. Chị hãy nói với Edgar rằng tôi sẵn sàng đổi cả thế giới để thấy mặt anh lần nữa, rằng trái tim tôi đã quay trở về Upthorpe ngay 24 giờ sau khi tôi rời bỏ nơi này, và chính lúc này nó đang ở đó, đầy ắp những tình cảm nồng nàn đối với anh và Catherine. Thế nhưng tôi không thể về theo cùng nó, những chữ này được gạch dưới. Anh chị ấy không cần mong đợi tôi, và anh chị ấy có thể rút ra kết luận gì tùy thích. Dù sao, chị cũng chớ đổ tại ý chí tôi yếu đuối hoặc tại tôi thiếu lòng yêu thương. Phần còn lại của thư này dành riêng cho chị. Tôi muốn hỏi chị hai câu. Câu thứ nhất là, chị đã làm thế nào để giữ trọn vẹn được khả năng đồng cảm chung của bản chất con người hồi chị ở nơi này? Tôi thì không thể thấy có tình cảm nào mà những người xung quanh tôi chia sẻ với tôi. Câu thứ hai là một điều tôi rất quan tâm. Nó như thế này. Ông Heathcliff có phải là người không? Nếu phải thì ông ta có điên không? Và nếu không phải thì phải chăng ông ta là một con quỷ? Tôi sẽ không nói lý do khiến tôi đặt câu hỏi này, nhưng tôi xin chị hãy giải thích nếu chị có thể là tôi đã kết hôn với cái gì. Nghĩa là chị sẽ nói khi nào chị đến thăm tôi. Và Ellen ạ, chị phải đến đấy nhé, thật sớm vào, đừng có viết thư mà hãy đến thẳng và mang cho tôi chút gì của Edgar. Bây giờ chị sẽ nghe xem tôi đã được đón nhận như thế nào tại nhà mới của tôi, vì người ta đã khiến tôi phải hình dung trại đồi này như là nhà mới của tôi. Tôi nói rông dài với những đầu đề như việc thiếu tiện nghi bề ngoài cho vui thôi, chứ những thứ đó không bao giờ làm bận trí tôi, trừ lúc tôi thiếu chúng. Hẳn tôi sẽ cười vang và nhảy cân vì sung sướng nếu tôi thấy sự thiếu vắng tiện nghi là toàn bộ những thống khổ của tôi. Còn các cái khác chỉ là một giấc mơ quái dị. Mặt trời lặn sau ấp khi chúng tôi rẽ về lối đồng hoang, lúc tôi ước độ 6 giờ. Người bạn đồng hành của tôi dừng lại nửa tiếng để kiểm soát thật kỹ thảo viên, các vườn và có lẽ cả khu nhà nữa. Cho nên khi chúng tôi xuống ngựa trong cái sân lát của nhà trại thì trời đã tối và lão gia nhân đồng bạn với chị, Joseph, ra đón chúng tôi trong ánh sáng của một cây nến mỡ. Lão làm điều đó bằng một lối xã giao làm đẹp mặt cho lão. Việc đầu tiên là lão giơ cây nến lên ngang tầm mặt tôi, nheo mắt nham hiểm, chế môi dưới và quay đi. Rồi lão nắm cương hai con ngựa dắt vào chuồng, lộn trở ra để khóa cổng ngoài. Như thể chúng tôi ở trong một lâu đài cổ vậy. Heathcliff nán lại nói gì với lão và tôi bước vào nhà bếp, một cái hang ổ nhấp nháp bể bộn. Tôi dám chắc chị sẽ không nhận ra, nó đã thay đổi biết bao so với dạo chị còn quản nó. Đứng bên bếp lửa là một thằng bé dáng dấp côn đồ, chân tay cứng cáp, quần áo bẩn thỉu, mắt và miệng hao hao giống Catherine. Cháu vợ anh Edgar đấy, tôi nghĩ thầm. Cách nào đó cũng là cháu tôi, mình phải bắt tay và đúng vậy, mình phải hôn nó. Nên thiết lập mối quan hệ tốt, hiểu biết nhau ngay từ đầu là phải. Tôi lại gần, định cầm lấy nắm tay mũm mĩm của nó và nói, chào cháu thân mến, cháu có khỏe không? Nó trả lời bằng một ngôn ngữ kỳ lạ mà tôi không hiểu. Cô với cháu sẽ chơi thân với nhau chứ, Hatton? Tôi lại thử bắt chuyện với nó. Thưởng cho sự kiên trì của tôi là một câu chửi thề và một lời hăm dọa sẽ xủy con Bob xông vào cắn tôi nếu tôi không cút đi. Hey, Bob! Thằng bé khẽ xuýt một con chó bò lai nhổm dậy từ cái ổ ở góc bếp. Bây giờ mày có xéo đi không nào? Nó hách dịch hỏi. Lòng ham muốn thúc tôi phục tùng. Tôi bước qua ngưỡng cửa chờ những người kia vào. Không thấy ông Heathcliff đâu cả, còn Joseph, tôi theo lão đến chuồng ngựa đề nghị đưa tôi vào nhà. Sau khi nhìn chân chân và lẩm bẩm một mình, liền nhéo mũi đáp. Chẹp chẹp chẹp, dư thế này thì con người cơ đốc Lào nghe dễ gì được. Giật chỉ nhai chữ, dốc ra dốc dép, làm sao tôi đoán được cô nói gì? Tôi nói là tôi muốn lão đi cùng với tôi vào trong nhà. Tôi kêu to, tưởng lão điếc, dù sao cũng rất ớn thái độ thô kệch của lão. Không phải phận sự tôi còn phải làm cách khác. Lão đáp và tiếp tục công việc, đồng thời cử động đôi hàm dài vêu vao, vẻ cực kỳ miệt thị, quan sát y phục cùng vẻ mặt tôi. Quần áo thì quá là đẹp, nhưng còn mặt mày thì tôi dám chắc là buồn thỉu, vừa độ mong muốn của lão. Tôi đi vòng quanh sân và qua một cửa sét đến một cửa lớn khác. Tôi cứ gõ bừa, hy vọng thấy một gia nhân nào nhã nhặn hơn xuất hiện. Sau một lúc chờ đợi ngắn, cửa mở ra bởi một người đàn ông cao, gầy gò, không cà vạt, hơn thế nữa lại hết sức lôi thôi. Nên mặt ông ta chìm lấp trong những mớ tóc lởm sởm rủ xuống ngang vai, và cặp mắt ông ta cũng giống như mắt một bóng ma Catherine, trong đó mọi vẻ đẹp đã tiêu tan. Cô làm gì ở đây? Ông ta lẩm bẩm hỏi. Cô là ai? Trước em tên là Isabella, tôi đáp. Dạo trước ông đã gặp em, thưa ông. Em mới kết hôn với ông Heathcliff và nhà em đã đưa em đến đây. Em chắc là với sự cho phép của ông. Vậy hắn ta đã về chưa? Người ẩn giật ấy hỏi, mắt long lanh như con sói đói. Rồi, chúng em vừa mới tới, tôi nói. Nhưng nhà em để em ở bên cửa bếp và khi em định vào, cậu con trai nhỏ của ông đóng vai lính canh ở đó với sự giúp sức của một con chó bò. làm em sợ hết vía.
Được, tên côn đồ quỷ quyệt đã giữ lời hứa.
Ông chủ nhà tương lai của tôi gầm gừ, mắt sục vào bóng tối đằng sau tôi, mong phát giác ra Heathcliff, rồi lẩm bẩm một mình hoài, hết chửi rủa lại đe dọa sẽ làm những gì nếu tên quỷ sứ đã đánh lừa ông ta. Tôi đâm hối là đã tìm cách qua lối cửa thứ hai này và gần như muốn chuồn khỏi trước khi ông ta rửa xong, nhưng tôi chưa kịp thực hiện ý định ấy thì ông ta đã ra lệnh cho tôi vào và đóng cửa, cài then lại. Một đống lửa to là toàn bộ ánh sáng trong căn phòng to tướng, sàn đã ngả sang một màu xám đồng đều. Những cái đĩa thiếc xưa kia bóng loáng vẫn thường thu hút cái nhìn của tôi hồi còn là một con bé, giờ cũng đã nhuốm chút u tối tương tự do xỉn ti và bám đầy bụi bặm. Tôi hỏi liệu có thể gọi hầu gái dẫn tôi về một phòng ngủ được không? Ông Earnshaw không thèm trả lời. Ông đi tới đi lui, hai tay đút túi, rõ ràng quên đứt sự hiện diện của tôi. Hiển nhiên ông ta đang đắm sâu trong lơ đãng. Toàn bộ diện mạo ông đầy vẻ yếm thế đến nỗi tôi rụt lại không dám quấy rối ông nữa. Chị Ellen, chắc chị chả lấy làm gì ngạc nhiên về cảm giác không vui của tôi khi ngồi trên cái sàn lò sưởi không dung khách ấy trong tâm trạng còn thảm hại hơn cả cô đơn và nhớ tới tổ ấm tuyệt vời của tôi nằm cách đây 4 dặm đường, trong đó có cả những người duy nhất tôi yêu trên trái đất. Khác nào như cả Đại Tây Dương ngăn cách chúng ta, chứ không phải chỉ 4 dặm ấy, tôi không thể vượt qua chúng. Tôi tự hỏi mình, tôi phải quay về đâu để tìm an ủi. Và điều này chị nhớ đừng có nói với anh Edgar hoặc chị Catherine nghe đấy. Nổi bật lên trên mọi buồn khổ là nỗi tuyệt vọng không thấy ai có thể hoặc sẵn lòng liên minh với tôi chống lại Heathcliff. Tôi đã kiếm nơi nương náu ở đồi giáo hú, gần như vui mừng bởi vì như vậy tôi khỏi phải sống một mình với ông ta. Nhưng ông ta biết tổng những con người chúng tôi đến ở cùng, nên chẳng sợ có ai can thiệp. Tôi ngồi nghĩ ngợi dầu dĩ hồi lâu, đồng hồ điểm 8 rồi 9 tiếng. Và ông bạn của tôi vẫn đi đi lại lại, đầu gục xuống ngực, im lặng hoàn toàn trừ đôi lúc bật ra một tiếng hầm hừ hoặc một câu chua chát. Tôi lắng nghe, cố tìm ra một giọng phụ nữ trong nhà và trong khi chờ đợi, lòng đầy những nuối tiếc mãnh liệt cùng những viễn cảnh ảm đạm, cuối cùng không nén nổi, bật ra thành tiếng thở dài và khóc lóc. Mãi đến khi ơn cho ngắt quãng những bước đều đặn, dừng lại trước mặt tôi với vẻ sững sờ của một kẻ vừa bừng tỉnh, đăm đăm nhìn tôi đã nhận ra là mình đã phô diễn nỗi đau buồn của mình một cách lộ liễu như thế nào. Lợi dụng lúc ông ta chú ý đến mình, tôi kêu lên. Tôi đi đường mệt, muốn đi nằm. Hầu gái đâu, nó không đến chỗ tôi thì hãy chỉ cho tôi đến chỗ nó vậy. Chúng tôi chả có hầu gái nào hết, cô phải tự hầu lấy thôi. Vậy thì tôi ngủ ở đâu? Tôi nức nở, tôi rũ xuống vì mệt nhọc và khốn khổ, chả còn hơi sức đâu nữa mà nghĩ đến ý thức tự tôn nữa. Joseph sẽ chỉ buồng hít clip cho cô. Ông ta nói, cô cứ mở cái cửa kia, lão ở trong đó. Tôi đang sắp sửa làm theo, nhưng ông ta chợt ngăn tôi lại và nói thêm bằng một giọng hết sức kỳ lạ. Xin cô hãy khóa cửa cài then, đừng có quên điều đó. Được, tôi nói. Nhưng tại sao, thưa ông Earnshaw, tôi chẳng thú gì cái ý định tự nguyện giam mình trong phòng với Heathcliff. Nhìn đây, ông ta đáp. Rút từ trong áo ghi lê ra một khẩu súng lục cấu tạo kỳ cục với một con dao hai lưỡi có lò xo bật gắn liền vào nòng. Đây là một thứ hết sức cám dỗ đối với một con người tuyệt vọng, phải không? Tôi không thể cưỡng lại, đêm nào cũng cầm cái này lên đây, thử mở cửa phòng hắn. Nếu có lần tôi thấy cửa mở là hắn đi đời. Tôi cứ nhất nhất làm thế, không thay đổi, dù một phút trước đó tôi nhớ ra hàng trăm lý do ngăn mình lại. Một con quỷ nào đó thôi thúc tôi phá hết những kế hoạch của chính mình bằng cách giết hắn. Vì lòng yêu thương, anh cứ việc đấu tranh với con quỷ ấy chừng nào anh có thể. Nhưng đến lúc đó thì tất cả cánh cửa thiên thần trên trời cũng không cứu nổi hắn đâu. Tôi quan sát cái thứ vũ khí ấy thật kỹ. Tôi nảy ra một ý nghĩ gớm ghiếc, giá mình có một khí cụ như vậy, mình sẽ mạnh hơn biết bao nhiêu. Tôi cầm lấy nó từ tay ông ta và sờ vào lưỡi dao. Ông ta kinh ngạc nhìn cái vẻ hiện trên gương mặt tôi trong một giây ngắn ngủi. Đó không phải là kinh sợ, đó là thèm muốn. Ông ta giật khẩu súng lại, giữ khư khư, sập lưỡi dao và giấu vào chỗ cũ. Cô có mách hắn tôi cũng bất cần, ông ta nói. Hãy bảo hắn đề phòng và hãy canh chừng cho hắn. Tôi thấy cô biết quan hệ giữa chúng tôi như thế nào. Mối hiểm nguy của hắn không làm cho cô choáng váng. Heathcliff đã làm gì ông? Tôi hỏi. Anh ấy đã làm hại gì ông để đến nỗi ông căm thù khủng khiếp thế? Ông cứ bảo anh ta đi khỏi nhà này, có phải khôn ngoan hơn không?
Không, Earnshaw gầm lên. Hắn mà tự ý đề nghị rời bỏ tôi thì hắn chết ngay. Cô mà thuyết phục hắn làm như thế thì cô sẽ là một kẻ sát nhân. Lẽ nào tôi lại phải mất hết, không có triển vọng gì thu hồi được? Lẽ nào Harrington lại phải đi ăn xin? Ôi, quỷ thà ma bắt, tôi sẽ lấy lại, tôi sẽ được cả vàng của hắn nữa. Sau đó lấy máu hắn, và linh hồn hắn sẽ xuống địa ngục. Có thêm vị khách này, địa ngục sẽ còn đến gấp 10 lần trước đây. Chị Alan, chị đã kể cho tôi nghe những thói quen của ông chủ cũ của chị. Rõ ràng ông ta đã mấp mé sự điên dại, chỉ ít ông ta cũng đã như thế đêm qua. Tôi rùng mình vì phải ở gần bên ông và nghĩ rằng so với cung cách của ông, sự quả quạo của lão đầy tớ vô giáo dục còn là dễ chịu. Lúc này đây ông ta lại bắt đầu hầm hầm đi đi lại lại. Tôi nhấc cái then cửa, chuồn vào bếp. Joseph đang cúi chân đống lửa, nhòm vào một cái song lớn đung đưa trên đó, một cái bát gỗ đựng bột yến mạch đặt trên cái ghế tủ cạnh đấy. Cái thứ trong song bắt đầu sôi, lão quay sang vục tay vào cái bát. Tôi đoán có lẽ sự nấu nướng này là sự chuẩn bị cho bữa đêm của chúng tôi và đang đói bụng, tôi nhất quyết cái này ắt là ăn được. Thế là vừa kêu ré lên, tôi sẽ làm món cháo. Tôi vừa dịch cái bát ra ngoài tầm tay của lão và bắt đầu bỏ mũ, cởi bộ đồ cưỡi ngựa. Ông Earnshaw bảo tôi phải tự phục vụ lấy. Tôi nói tiếp, thì tôi sẽ làm thế, tôi sẽ trả điệu bộ tiểu thư làm gì nữa giữa các người, là chết đói thiệt thân. Lạy chúa, lão lẩm bẩm, ngồi xuống và vuốt đôi bít tất dài nhung kẻ sọc từ đầu gối đến mắt cá chân. Lêu nãy có thêm người ra lệnh giữa lúc tôi bắt đầu quen với mấy hai ông chú. Lêu tôi nãy phải đổi thêm một bà chú nữa lên đầu, thì có lẽ đã đến lúc cao cháy xa bay thôi. Trước đây tôi chả khi là nghĩ là có ngày tôi phải bó cây lơi lại. Dưng giờ tôi ngờ là sập đến lúc rồi. Lời than ấy không làm tôi mảy may chú ý. Tôi mau mắn bắt tay vào việc, thở dài nhớ đến thời xưa khi mà việc này hóa thành trò chơi rất vui, nhưng lại phải vội vàng xua đuổi kỷ niệm đó. Nhớ tới hạnh phúc đã qua, lòng tôi đau nhói, và càng thấy có nguy cơ phụ hiện nó trong ký ức, tôi càng khuấy thật nhanh và càng ném tới tấp những nắm bột vào nước. Joseph nhìn cái cách nấu của tôi, mỗi lúc một thêm bất bình. Thế đấy, lão thốt lên, Harrington, đêm nay mày đừng hòng ăn món cháo của mày. Nó sẽ cháy ra cái gì khác ngoài những cột bột von nại to bằng năm tay tao đâu. Đây lừa, ở địa vị cô thì tôi lem tuột cả bát vào. Thế hớp nớt bọt vàng đi và cứ vậy là xong thôi. Bam, bam, may mà không tuột tay xong đấy. Tôi phải công nhận rằng đó là một món láo nháo khi để ra liễn. Bốn cái liễn đã được dọn ra và một bình sữa tươi được mang từ trại sữa đến. Harrington vừa lấy cả bình và bắt đầu uống, làm rất tung tóe từ cái môi banh ra. Tôi thân ái nhắc nhở và khuyên nó đổ ra cốc mà ăn, cả quyết rằng tôi không thể thưởng thức cái thứ nước pha phách bẩn thỉu như thế. Lão già trơ cháo lại lấy làm rất khó chịu với sự cảnh vẻ của tôi. Lão đầy đi đây lại, cam đoan với tôi rằng thằng bé chẳng ni neo lào thua kém tôi và cũng mang chẳng kém ni neo lào và thắc mắc làm sao tôi có thể nên vẻ mặt canh kiệu như thế. Trong khi đó, thằng bé côn đồ tiếp tục tu và quắc mắt nhìn tôi ra chiều thách thức, vẫn nhỏ dãi vào bình sữa. Tôi sẽ ăn bữa đêm trong một phòng khác. Tôi nói, các người không có chỗ nào gọi là tiểu sảnh đường ư? Tiểu sảnh đường? Lão dễ cợt nhại lại. Tiểu sảnh đường? Không, chúng tôi đây không có tiểu sảnh đường nào hết. Nếu cô không thích ngồi mấy bọn tôi thì có ông chú đấy, và nếu cô không thích ông chú thì lại ngồi mấy bọn tôi. Thế thì tôi lên gác. Tôi đáp, chỉ cho tôi một cái buồng nào. Tôi đặt liễn cháo của mình lên một cái khay và tự mình đi kiếm thêm ít sữa. Lào bào, lão ta đứng dậy và dẫn tôi lên. Chúng tôi leo lên gác xếp, chốc chốc lão mở một cánh cửa, ngó vào các buồng chúng tôi đi qua. Đây là một cái buồng. Cuối cùng lão nói, mở phanh một ván cửa lắp bản lề sục xà sục sịch. Ngồi trong này mà ăn tí cháo cũng tốt chán. Cô bao ngô ở trong góc, đấy đấy, cũng khá là sạch. Nếu cô sợ bấn bột đồ núa sang trọng của cô thì trái cái khăn tay nên chốc. Căn bồng là một thứ hũ nút để đồ tập tàng, sừng mùi mạch nha và hạt mì, từng bị đựng những thứ ấy chất xung quanh để chừa một khoảng rộng ở giữa. Chà, tôi thốt lên, tức tối nhìn thẳng vào mặt lão. Đây đâu phải là một chỗ để ngủ, tôi muốn xem buồng ngủ của tôi cơ. Buồng ngủ? Lão lặp lại, giọng chế nhạo. Có bao nhiêu bồng cô đã xem cả? Kia là bồn của tôi. Lão chỏ căn gác xếp thứ hai, chỉ khác căn thứ nhất ở chỗ là tường trần trụi hơn và có một cái giường thấp, không rèm che, với một tấm nệm may trần màu tràm ở một đầu. Tôi cần gì đến buồng của lão? Tôi quặc lại. Chắc ông Heathcliff không ở trên tầng thượng sát nóc nhà chứ? À, ra cô muốn cái bồn của ông Heathcliff đấy. Lão kêu lên như khám phá ra điều gì mới lạ. Sao cô không nói thế ngay từ đầu? Nếu vậy ắt tôi đã có thể cho cô biết là cả nhà này chỉ có mỗi một chỗ ý là cô không xem được thôi. Lúc nào ông ấy cũng khóa cửa chặt, không ai dám ngó được, trừ chính ông. Lão có một cái nhà hay thật đấy Joseph, tôi không thể không nhận xét. Và những khách trọ thật thú vị. Tôi nghĩ là kết tinh của tất cả sự điên rồ trên thế giới đã đến nhập cư trong óc tôi hôm tôi gắn số phận mình với họ. Nhưng giờ không phải là lúc bàn chuyện ấy, còn có những buồng khác nữa chứ. Lạy Chúa, mau lên nào, cho tôi ổn định ở một chỗ nào chứ. Lão không hề đáp lại lời khẩn cầu mà chỉ lụi hụi đi xuống những bậc thang gỗ và dừng lại trước một căn phòng mà bằng vào những đồ đạc thượng hạng trong đó, tôi đoán là chỗ tốt nhất. Có một tấm thảm loại tốt, nhưng hình trang trí đã bị bụi mờ, một lò sưởi, giấy bọc rủ xuống từng mảng, một khung giường gỗ sồi đẹp với những tấm rèm rộng, màu đỏ tươi bằng loại hàng khá đắt tiền và may kiểu tân thời. Nhưng rõ ràng được dùng rất cẩu thả vì diềm rủ xuống thành dây hoa bị giật đứt khỏi vòng treo và thanh sắt thì đỡ cong thành một vòng cung về một bên cho rèm quét cả xuống đất. Các ghế cũng hư hỏng, nhiều cái hư nặng và ván lát tường thì những vết hằn sâu làm biến dạng. Tôi đang cố thu hết quyết tâm để bước vào chiếm lĩnh thì cái lão rồ dẫn đường tôi thông báo: "Cái này đây là bồn ông chủ." Lúc này bữa đêm của tôi đã nguội lạnh, miệng hết muốn ăn và kiên nhẫn đã kiệt cùng. Tôi gặng yêu cầu cho ngay một nơi nương thân và phương tiện nghỉ ngơi. "Ở chỗ quỷ quái nào mây được chứ?" Lão già mộ đạo mở mồm: "Nạy Chúa phù hộ chúng con, nạy Chúa tha tội chúng con. Cô còn đòi đi đến chôn địa ngục là lửa. Cô thật nhiều chuyện vô tích sự. Cô đã xem tất tần tật trừ cái phòng tên toán của Hilton. Chẳng còn cái nỗi nào khác mà làm trong cái nhà này." Tôi bực lắm, quẳng cả khay lẫn thức ăn xuống đất rồi ngồi bệt xuống đầu cầu thang, úp mặt vào hai bàn tay mà khóc. Joseph kêu lên: "Được lắm cô Cathy, được lắm cô Cathy." Chú thích: có lẽ đây là một sự lầm lẫn do sơ ý của tác giả, đáng lẽ là Isabella. Thế là rồi ông chú cũng vấp ngay phải dương canh liễn vỡ lại. Rồi thì chúng ta sẽ tha hồ mà nghe ló kia nghe dạy báo. Sứt mất chả được tích sự gì, cô đang phải sám hối từ lay đến hôm lô en. Ai nãy vứt của rồi cho quý giá dư thế xuống chân trong lúc tam bành nục tặc. Dưng bà, nếu tôi không nhầm thì cô chả thăng tiết được lâu đâu. Cô tưởng Heathcliff sẽ chịu dưng cái thói ý à? Tôi chỉ mong ông ta có thế. Và cứ thế, lão vừa cào nhau vừa đi xuống cái sào huyệt của lão ở bên dưới, đem theo cây nến, bảo tôi ngồi lại trong bóng tối. Phút suy nghĩ tiếp theo, hành động ngu ngốc nọ buộc tôi thừa nhận sự cần thiết phải dẹp tự ái, nén cơn giận và hoạt động lên để thu dọn hậu quả của nó. Một sự hỗ trợ bất ngờ chợt xuất hiện, dạng hình con Bob. Giờ đây tôi mới nhận ra nó là con của con chó già Skooker nhà tôi. Dạo mới đẻ nó ở bên ấp, rồi ba tôi đem nó cho ông Hinley. Tôi cho là nó quen tôi, nó dụi mũi vào mũi tôi thay lời chào, rồi vội vàng đả chỗ cháo ngấu nghiến, trong khi tôi mò mẫm từng bực, vun những mảnh bát đĩa vỡ và lấy khăn tay lau khô những vệt xước bắn tung tóe vào thành cầu thang. Hai chúng tôi vừa hoàn thành công việc thì tôi nghe thấy tiếng chân Earnshaw bước vào trong hành lang. Phụ tá của tôi bèn cụp đuôi lại và nếp vào tường. Tôi lẻn vào ô cửa gần nhất, cố gắng của con chó để tránh xa ông ta bị thất bại. Tôi đoán vậy, bằng vào tiếng lon ton chạy xuống cầu thang và một tiếng oảng thiểu não kéo dài. Tôi may mắn hơn, ông ta đi qua vào phòng mình đóng cửa lại. Ngay lúc đó, Joseph đưa Hilton lên đi ngủ. Thì ra tôi đã trốn vào buồng Hilton và lão già trông thấy tôi bèn nói: "Bị chứ có đủ chốt cho cả cô nẫn tính kiêu kỳ của cô trong cái nhà này, là tôi nghĩ thế. Nhà trống không, cô có thể ở tất cả một mình cùng mấy chúa. Người luôn luôn có mặt trưng giám sự bầu bạn xấu xa như vậy." Tôi vui vẻ lợi dụng gợi ý này, vừa gieo mình vào một chiếc ghế cạnh lò sưởi là tôi gật lia lịa và ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của tôi sâu và êm dịu, tuy kết thúc quá sớm. Ông Heathcliff đánh thức tôi, ông vừa mới bước vào và theo cái cách âu yếm của ông ta hỏi tôi đang làm gì ở đấy. Tôi kể với ông ta nguyên do khiến tôi đã thức khuya thế là vì ông giữ chìa khóa buồng chúng tôi trong túi. Tính từ sở hữu chúng tôi đã xúc phạm ông ta ghê gớm. Ông thề rằng buồng đó không phải của tôi và sẽ không bao giờ như thế, và ông sẽ... Nhưng mà tôi chả muốn nhắc lại lời ăn tiếng nói của ông ta, cũng như không mô tả cách cư xử thông thường của ông ta làm gì. Để tìm cách làm cho tôi ghê tởm, ông ta thật tài tình và không mệt mỏi. Đôi khi ngạc nhiên về ông ta tới mức quên cả sợ. Vậy mà tôi cam đoan với chị, một con hổ hay một con rắn độc cũng không thể khiến tôi khiếp hãi bằng ông. Ông cho tôi biết Catherine ốm và kết tội anh tôi gây nên thế. Dọa là tôi sẽ phải chịu tội thay cho Edgar cho tới khi nào ông ta nắm được ông ấy trong tay. Tôi thật sự căm ghét ông ta, tôi khốn khổ, tôi đã điên rồ. Chị hãy cẩn thận chớ có thở ra một lời nào về chuyện này với một ai ở ấp nhé. Tôi chờ chị từng ngày, đừng làm tôi thất vọng đấy. Chương 14. Đọc xong thư, tôi đi liền tới chỗ cậu chủ, báo cho cậu biết cô em gái đã đến trại đồi và gửi thư cho tôi tỏ lòng thương cảm đối với bệnh tình mợ Linton cùng niềm tha thiết mong muốn gặp cậu. với lời cầu ước được cậu chuyển tới càng sớm càng tốt với một dấu hiệu tha thứ nào đó thông qua tôi.
Tha thứ? Linton nói. Tôi chả có gì để tha thứ cho nó, Alan ạ. Chiều nay chị có thể sang thăm trại đồi nếu chị muốn, và hãy nói rằng tôi không giận mà chỉ buồn là đã mất nó. Nhất là tôi không bao giờ nghĩ là nó sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên không thể đặt vấn đề tôi đến thăm nó được. Chúng tôi đã vĩnh viễn bị chia cắt. Và nếu nó thực sự muốn giúp tôi, thì nó hãy thuyết phục cái tên côn đồ nó lấy làm chồng đi khỏi vùng này.
Thế cậu không viết cho cậu ấy một lá thư nhỏ sao? Tôi nói giọng cầu khẩn.
Không, cậu đáp, không cần thiết. Sự giao lưu của tôi và gia đình Heathcliff sẽ phải hạn chế như sự giao tiếp của hắn với gia đình tôi. Tất sẽ không có chuyện ấy.
Sự lạnh nhạt của cậu Edgar làm tôi dầu lòng hết sức, và suốt dọc đường từ ấp đi, tôi bóp óc nghĩ xem làm thế nào để gia tăng thêm tình cảm vào những điều cậu nói khi tôi truyền đạt lại, và làm thế nào để giảm nhẹ việc cậu từ chối viết thư, dù chỉ một vài dòng để an ủi Isabella. Tôi dám chắc là cô đã ngóng thư tôi từ sáng, và tôi thấy cô nhìn qua cửa sổ mắt cáo khi tôi đi ngược lên lối đi đắp cao trong vườn. Tôi gật đầu với cô nhưng cô thụt vào như thể bị theo dõi. Tôi vào nhà, không gõ cửa. Ngôi nhà xưa kia vui tươi, giờ đây bày ra một cảnh tượng u ám, ảm đạm chưa từng thấy.
Tôi phải thú thật là nếu tôi vào địa vị cô thì ít ra tôi cũng đã quét tước sàn lò sưởi và lấy phất trần lau bàn. Nhưng cô đã lấy cái tinh thần chảnh mảng bao quanh cô rồi. Bộ mặt xinh đẹp của cô xanh xao và đờ đẫn, tóc cô duỗi ra, mớ thì rủ xuống ngay đũn, mớ thì cầu thả quấn quanh đầu. Có lẽ cô không đụng đến xiêm áo từ chiều hôm trước. Hindley không có ở đó. Ông Heathcliff ngồi ở một cái bàn, lật mấy tờ giấy trong sổ tay. Nhưng khi tôi xuất hiện, ông ta đứng dậy, chào hỏi tôi rất thân mật và đẩy ghế mời tôi ngồi. Ông ta là thứ duy nhất có vẻ tươm tất ở đó, và tôi nghĩ chưa bao giờ ông ta nom khá hơn thế. Hoàn cảnh đã xoay chuyển tình thế của họ đến nỗi một người lạ chắc chắn sẽ nghĩ là ông ta là một người dòng dõi quý phái. Còn vợ ông ta là một cô ả nhếch nhác hoàn toàn. Cô xăm xăm tiến đến chào hỏi tôi và chìa tay ra đón lá thư mong đợi. Tôi lắc đầu. Cô không chịu hiểu cử chỉ đó mà cứ lẳng nhẵng theo tôi đến một cái tủ buffet và thì thầm đòi tôi đưa ngay cho cô cái gì tôi mang tới. Heathcliff đoán được ý nghĩa của những cử chỉ của cô liền nói. Nếu chị có cái gì dành cho Isabella, mà chắc chắn là chị có đây Nelly, thì hãy đưa luôn cho cô ấy đi. Không cần phải bí mật, chúng tôi không có bí mật gì với nhau cả. Ồ, tôi chả có gì hết. Tôi trả lời, nghĩ bụng tốt nhất là cứ nói bén sự thật ra ngay. Cậu tôi bảo tôi nói với em gái cậu là hiện tại đừng nên chờ đợi cậu viết thư hoặc đến thăm. Thưa cô, cậu tôi gửi đến cô tình thương yêu, lời chúc cô hạnh phúc và sự tha thứ về nỗi đau buồn cô đã gây ra. Nhưng cậu nghĩ, sau lần này, nhà bên ấy và nhà bên đây nên thôi đi lại với nhau, vì có tiếp tục cũng chả mang lại được cái gì. Môi bà Heathcliff khẽ rung lên và cô quay về chỗ ngồi bên cửa sổ. Chồng cô đang đứng trên sàn đá lát trước lọc sưởi cạnh tôi và bắt đầu hỏi về Catherine. Tôi kể cho ông nghe về bệnh tình của mợ tôi ở mức tôi cho là thích hợp. Bằng cách hỏi vặn, ông ta moi tôi hết những sự việc liên quan đến nguyên nhân gây bệnh. Tôi đổ lỗi cho mợ, mà đó là đích đáng, tự mình rước lấy bệnh vào người và kết luận với hy vọng rằng ông ta sẽ theo gương cậu Linton mà tránh dây vào gia đình cậu trong tương lai, dù là thiện ý hay ác ý. Mợ Linton giờ mới đang hồi phục, tôi nói. Mợ sẽ chẳng còn bao giờ được như trước, nhưng mợ đã thoát chết. Và nếu ông thực sự quý trọng mợ thì ông hãy tránh đi, đừng gặp mợ nữa. Không, ông nên ra khỏi vùng này hoàn toàn. Để ông khỏi phải tiếc, tôi xin nói để ông biết, mợ Catherine Linton ngày nay khác cô bạn cũ Catherine Earnshaw của ông, như cô tiểu thư đây khác với tôi vậy. Bề ngoài mợ thay đổi nhiều, tính nết lại càng khác xưa. Và người đàn ông mà do cần thiết buộc phải là bạn đời của mợ, từ nay về sau sẽ chỉ giữ được tình thương yêu bằng kỷ niệm về con người xưa kia đã từng là mợ, bằng tình nhân đạo chung và ý thức bổn phận mà thôi. Rất có thể, Heathcliff nhận xét, cố gượng làm vẻ bình tĩnh. Rất có thể là chủ của chị không viện được gì khác ngoài tình nhân đạo chung và một ý thức về bổn phận để dựa vào. Nhưng chị có tưởng tượng được rằng tôi sẽ bỏ mặc Catherine cho bổn phận và tình nhân đạo của anh ta không? Và chị có thể so sánh tình cảm của tôi đối với Catherine với tình cảm của anh ta không? Trước khi rời khỏi nhà này, chị phải hứa thu xếp cho tôi một cuộc hội kiến với nàng. Dù chị ưng thuận hay từ chối, tôi cũng sẽ quyết gặp nàng. Chị bảo sao nào? Này ông Heathcliff ạ, tôi đáp. Ông không nên thế, ông sẽ không bao giờ được tôi làm trung gian để thực hiện điều đó đâu.
Một cuộc đụng độ nữa giữa ông và cậu chủ tôi sẽ dứt khoát giết chết mợ. Điều ấy có thể tránh được nếu chị vui lòng giúp tôi, ông ta nói tiếp, và ví như có nguy cơ xảy ra chuyện ấy. Ví như anh ta là nguyên nhân gây thêm một rắc rối nhỏ nào cho đời nàng. Tôi nghĩ nếu thế thì tôi sẽ có lý do chính đáng để đi đến những hành động cực đoan. Tôi mong chị sẽ đủ thành thật để nói cho tôi hay. Liệu mất anh ta, Catherine có đau đớn lắm không? Tôi chỉ sợ làm nàng đau đớn mà chùn tay thôi. Đó, chị thấy sự khác biệt giữa tình cảm của hai chúng tôi. Nếu anh ta ở vào địa vị tôi và tôi ở vào địa vị của anh ta, thì dù tôi ghét anh ta bầm gan tím ruột, tôi cũng không bao giờ giơ tay đánh anh ta. Chị có thể không tin, tùy chị. Tôi sẽ chẳng bao giờ cấm anh ta tiếp xúc với nàng chừng nào nàng còn muốn giao thiệp với anh ta. Khi nào nàng hết quý mến anh ta, lúc đó tôi sẽ rứt tim anh ta ra và uống máu anh ta. Nhưng cho đến lúc đó, nếu chị không tin tôi là chị không hiểu gì tôi. Cho đến lúc đó, tôi thà chết dần chết mòn chứ không đụng đến một sợi tóc trên đầu anh ta. Vậy mà, tôi ngắt lời, ông chẳng hề áy náy khi phá vỡ hoàn toàn một hy vọng bình phục hẳn của mợ tôi bằng cách xen mình vào ký ức của mợ lúc mợ đã gần quên. Và bằng cách lôi kéo mợ vào một cuộc náo động đảo điên mới đầy bất hòa và đau khổ. Chị cho rằng là nàng đã gần quên tôi, ông ta nói. Ồ Nelly, chị thừa biết là nàng không hề quên. Chị cũng biết như tôi rằng cứ nghĩ đến Linton một thì nàng nghĩ đến tôi nghìn lần. Vào thời kỳ khốn khổ nhất của đời tôi đã từng lo vậy. Cái nỗi ấy ám ảnh tôi hoài khi tôi trở về vùng này mùa hè năm trước. Nhưng chỉ khi nào chính miệng nàng cam đoan, tôi mới chịu thừa nhận cái ý khủng khiếp ấy lần nữa. Và lúc đó thì Linton sẽ chẳng nghĩa lý gì, cũng như Hinley, cũng như tất cả những giấc mơ tôi đã mơ. Tất cả chẳng nghĩa lý gì đâu. Hai từ sẽ bao quát tương lai tôi, chết và địa ngục. Cuộc đời sau khi mất nàng sẽ là địa ngục. Tuy nhiên, tôi thực là điên nên mới có lúc tưởng rằng nàng quý trọng lòng quyến luyến của Linton hơn tình tôi. Dù hắn có yêu với tất cả sức lực con người còm cõi của hắn thì trong 80 năm, hắn cũng không yêu được bằng tôi trong một ngày. Và Catherine cũng có một trái tim sâu thẳm như tôi. Nếu cái máng ngựa kia chứa gọn được biển cả thì hắn mới đủ sức một mình độc quyền toàn bộ tình thương của nàng. Khéo lắm, nàng chỉ yêu quý hắn hơn con chó hay con ngựa của mình một chút thôi. Hắn đâu có cái gì để được yêu như tôi. Làm sao nàng có thể yêu ở nơi hắn cái gì mà hắn không có? Catherine và Edgar yêu như bất cứ cặp uyên ương nào. Isabella kêu lớn, đột nhiên sôi nổi lên. Không ai có quyền nói theo cách ấy và tôi không chịu im lặng ngồi nghe người ta dèm pha anh tôi đâu. Anh cô cũng rất yêu cô phải không? Heathcliff nhận xét, vẻ giễu cợt. Vậy mà hắn phủi tay mặc cô trôi nổi giữa đời một cách mau mắn kỳ lạ. Anh ấy không biết tôi đau khổ thế nào, cô đáp. Tôi không cho anh tôi biết điều đó. Vậy là cô đã nói với hắn một điều gì? Cô đã viết thư cho hắn phải không? Để báo cho anh ấy là tôi đã thành hôn, tôi có viết, ông đã thấy bức thư đấy thôi. Và từ đó không viết gì thêm. Phải. Cô tôi non suốt đi đến thảm hại vì điều kiện thay đổi, tôi nhận xét. Rõ ràng trong trường hợp cô, tình yêu của một phía đã không toại, tôi có thể đoán được là phía nào, nhưng có lẽ tôi không nên nói ra. Tôi thì đoán là chính phía cô ấy, Heathcliff nói. Cô ấy sa sút đến độ chỉ còn là một con mẹ nhếch nhác, cô ấy chóng chán lạ thường trong việc cố gắng làm vừa ý tôi. Chắc chị khó mà tin được nhưng quả thực ngay hôm sau khi cưới, cô ấy đã khóc lóc đòi về nhà. Dù sao đi nữa, nếu đừng quá yểu điệu thanh tân thì cô ấy sẽ rất hợp với ngôi nhà này và tôi sẽ chú ý không để cô ấy bôi nhọ tôi bằng cách lang thang lếch thếch ra ngoài. Ông ạ, tôi đáp, tôi mong ông lưu tâm rằng cô tôi, nay là bà Heathcliff, vốn quen được chăm nom hầu hạ, rằng cô đã được nuôi nấng như một cô gái duy nhất trong gia đình, ai cũng sẵn sàng chiều chuộng phục dịch. Ông nên để cho cô tôi có một hầu gái dọn dẹp gọn gàng mọi thứ quanh cô và nên đối đãi cô cho tử tế. Dù ông nghĩ về cậu Edgar như thế nào mặc lòng, nhưng ông cũng không thể nghi ngờ sức yêu cuồng nhiệt của cô tôi. Chả thế mà cô đã bỏ cả lầu son gác tía cùng những người thân yêu để tự nguyện theo ông về nơi ở hoang tàn như thế này. Cô ta bỏ những thứ ấy vì một ảo tưởng. Ông ta trả lời, cô hình dung tôi là một anh hùng tiểu thuyết lãng mạn và chờ đợi ở sự tận tâm hiệp sĩ của tôi những chiều chuộng vô độ. Tôi khó có thể coi cô ấy là người có lý trí được, vì cô ấy cứ khăng khăng một mực dựng lên một ý niệm hoang đường về tính cách và hành động theo những ấn tượng mà cô ôm ấp. Nhưng theo tôi, cuối cùng cô ấy cũng bắt đầu hiểu tôi. Giờ tôi không còn thấy những nụ cười và bộ mặt ngớ ngẩn khêu gợi tôi lúc đầu. Cũng như cái thói ngu dại không biết đường nhận ra là tôi thật sự nghiêm túc khi góp ý về sự mê muội của cô và về bản thân cô. Đối với cô, phát hiện ra được rằng tôi không yêu cô là cả một cố gắng kỳ diệu để đi đến chỗ sáng suốt. Đã có lúc tôi tưởng không bài học nào dạy cô được điều đó. Tuy nhiên kết quả học tập vẫn còn kém, bởi vì sáng nay cô mới tuyên bố rằng tôi đã thực sự thành công làm cho cô ấy căm ghét tôi. Cứ như đó là một tin khủng khiếp ấy. Một thành tích của Hercules thật sự thế, tôi cam đoan với chị. Nếu được như thế thì tôi xin cảm ơn. Liệu tôi có thể tin lời xác nhận của cô không, Isabella? Cô có chắc là cô căm ghét tôi không? Nếu tôi bỏ cô một mình nửa ngày, liệu cô có đến thở dài và nói ngon nói ngọt với tôi không? Tôi dám nói là cô ấy những muốn tôi tỏ vẻ hết sức dịu dàng trước mặt chị, phô bày sự thật là làm tổn thương đến cái thói hợm hĩnh hão của cô. Nhưng tôi bất cần ai biết cuộc tình duyên này chỉ toàn toàn một phía, và tôi không bao giờ nói dối cô ấy một lời về điều đó. Cô không thể kết tội tôi đã tỏ ra một chút gì là dịu dàng lừa phỉnh. Điều đầu tiên cô ấy thấy tôi làm khi ra khỏi ấp là treo con chó nhỏ của cô lên, và khi cô xin tôi tha cho nó, lời đầu tiên tôi thốt ra là tôi ước sao mình có thể treo cổ tất cả sinh vật quan hệ với cô, trừ một. Có lẽ cô ấy tưởng ngoại lệ là bản thân mình, nhưng không sự thô bạo nào làm cô ấy ghê tởm. Tôi đồ rằng cô bẩm sinh vốn ngưỡng mộ sự thô bạo, miễn là tấm thân ngọc ngà của cô ấy được bảo đảm không bị tổn thương. Thế đấy, cái con chó cái thiểu não, đê tiện, đầu óc hèn hạ đó mà lại mơ tưởng được tôi yêu, thì có phải là độ tột cùng của phi lý, của ngu xuẩn chính hiệu không nào? Hãy nói với chủ chị Nelly ạ, rằng cả đời tôi chưa gặp vật gì kinh tởm như cô ta. Thậm chí cô ấy bôi nhọ cả cái tên Linton nữa, và đôi khi tôi đã nhẹ tay đi. Chỉ vì thiếu sáng kiến mới, trong việc thí nghiệm xem cô có thể chịu được những gì mà vẫn khúm núm bỏ lết lại một cách nhục nhã. Nhưng chị cũng nói với hắn rằng tôi triệt để giữ trong giới hạn của pháp luật để trái tim kẻ làm anh và quan tòa của hắn được thanh thản. Cho đến nay, tôi đã tránh không cho cô ấy chút quyền nhỏ nào để đòi được ly hôn. Và lại, cô ấy cũng khỏi cần ai giúp đỡ mới bỏ được tôi. Nếu cô ấy muốn đi thì có thể đi, hành hạ cô ấy thì cũng khoái, nhưng chả bon cái nỗi phải chịu đựng sự có mặt của cô ấy. Ông Heathcliff, tôi nói, đó là những lời của một người điên. Rất có thể vợ ông tin rằng ông điên, và vì thế cô ấy đã chịu đựng ông đến nay. Nhưng giờ đây ông đã nói là cô tôi có thể đi. Chắc hẳn cô sẽ lợi dụng sự cho phép ấy. Thưa cô, chắc cô không bị bùa mê đến độ tự nguyện ở lại với ông ta chứ? Cẩn thận đấy Alan, Isabella đáp, mắt long lanh giận dữ. Nhìn về đó, không ai còn có thể nghi ngờ thành công hoàn toàn của chồng cô trong việc cố gắng chuốt lấy sự cam ghét. Chờ có tin một lời nào của hắn, hắn là một con quỷ dối trá, một con quái vật chứ không phải là người. Bữa trước hắn đã nói là tôi có quyền rời bỏ hắn, và tôi đã thử làm thế, nhưng tôi không dám lặp lại nữa. Có điều chị Ellen ạ, chị hãy hứa là sẽ không nhắc lại với anh tôi hoặc Catherine một tiếng nào trong câu chuyện bỉ ổi của hắn. Dù vờ vĩnh thế nào hắn cũng chỉ muốn đẩy Edgar đến chỗ tuyệt vọng. Hắn bảo hắn lấy tôi nhằm mục đích nắm được quyền năng đó chi phối anh tôi, nhưng hắn sẽ không đạt được điều đó đâu, thả tôi chết. Tôi chỉ mong, thậm chí cầu nguyện rằng hắn có thể quên sự thận trọng ma quỷ của hắn mà giết tôi đi thôi. Điều vui thích nhất của tôi có thể tưởng tượng đó là chết hoặc nhìn thấy hắn chết. Thế đấy, với lúc này thế là đủ, Heathcliff nói. Nếu chị được triệu đến tòa án, chị hãy nhớ lời ăn tiếng nói của cô ta nhé, Nelly, và hãy nhìn về mặt kia. Cô ta đã gần đến mức hợp với sở nguyện của tôi. Không, bây giờ cô chưa đủ tư cách là người hộ vệ của chính mình đâu Isabella ạ. Và tôi, với tư cách người bảo trợ hợp pháp của cô, tôi phải quản chế cô, cho dù cái nghĩa vụ ấy có ngấy tởm đến đâu đi chăng nữa. Đi lên gác, tôi có chuyện phải nói riêng với Ellen Dean. Không phải đôi ấy, tôi đã bảo lên gác kia mà. Chà, đây là đường lên gác nhãi con. Ông ta túm lấy cô, đẩy ra khỏi phòng và quay lại lẩm bẩm. Tôi không thương xót, tôi không thương xót. Con sâu càng dãy giụa, tôi càng muốn dẫm nát ruột nó ra. Nó như một cơn đau mọc răng tinh thần ấy, càng nhức nhối bao nhiêu thì tôi càng nghiến dữ bấy nhiêu. Ông có hiểu chữ thương xót nghĩa là gì không? Tôi vừa nói và hấp tấp đội mũ vào. Trong đời ông, đã bao giờ ông cảm thấy một chút tình thương? Bỏ cái mũ xuống. Ông ta ngắt lời khi thấy tôi định bỏ đi. Chị chưa đi được. Lại đây Nelly, tôi phải thuyết phục hoặc cưỡng bức chị giúp tôi thực hiện quyết tâm gặp Catherine và ngay lập tức, không trì hoãn. Tôi thề rằng tôi không tính chuyện hại ai cả. Tôi không muốn gây rối loạn gì hết, cũng chẳng muốn chọc tức hay xúc phạm ông Linton. Tôi chỉ mong muốn được trực tiếp nghe nói nàng hiện ra sao, tại sao nàng ốm và hỏi xem tôi có thể có ích gì cho nàng. Đêm qua tôi đã ở trong vườn bên ấp 6 tiếng đồng hồ, và đêm nay tôi sẽ trở lại đó. Và đêm nào tôi cũng sẽ lảng vảng ở đấy, và hàng ngày nữa, cho đến khi nào tôi gặp được cơ hội lẻn vào. Nếu Edgar Linton bắt gặp tôi sẽ không ngần ngại đánh gục hắn và cho hắn ăn đòn đủ để lịm đi trong khi tôi ở đó. Nếu bọn đầy tớ của hắn chống cự lại, tôi sẽ dọa và xơ chúng bằng những khẩu súng này. Nhưng ta sẽ thử kiếm cách tránh cho tôi khỏi chạm trán với chúng hoặc với chủ chúng. Như thế chả hơn sao? Và chị có thể làm việc đó dễ dàng. Tôi sẽ cho chị biết khi nào tôi tới. Rồi hễ thấy nàng có một mình, chị có thể để cho tôi bí mật lẻn vào và canh gác cho đến lúc tôi đi khỏi, với lương tâm hoàn toàn yên ổn. Vì như vậy chị sẽ ngăn được hiểm họa. Tôi phản đối việc sắm vai phản thùng đó trong nhà chủ tôi. Ngoài ra tôi vạch rõ tính chất độc ác, ích kỷ của việc ông ta nhằm phá hoại sự yên tĩnh của mợ Linton để thỏa mãn riêng mình. Sự việc bình thường nhất cũng làm mợ tôi giật mình đau đớn. Tôi nói, toàn thân mợ bây giờ là thần kinh, mợ không chịu nổi sự bất ngờ, tôi chắc chắn thế. Đừng có gặng nữa ông, nếu không tôi sẽ buộc phải nói cho cậu biết ý định của ông, và cậu sẽ có biện pháp để đảm bảo giữ chắc nhà mình cùng những người trong nhà chống lại mọi sự đột nhập vô cớ như thế. Trong trường hợp ấy, tôi sẽ dùng biện pháp giữ chắc chị. Heathcliff thốt lên, chị sẽ không rời khỏi đồi gió hú cho đến sáng mai. Bảo rằng Catherine không chịu nổi việc gặp mặt tôi thì quá một chuyện sảng bậy. Còn về điểm làm nàng bị bất ngờ thì tôi không muốn thế. Chị sẽ chuẩn bị cho nàng, hỏi nàng xem tôi có thể đến được không. Chị nói là nàng không bao giờ nhắc đến tôi và không ai nhắc đến tôi với nàng bao giờ. Thử hỏi nàng có thể nhắc đến tôi với ai nếu như tôi là một đề tài bị cấm trong ngôi nhà ấy. Nàng nghĩ tất cả bọn các người đều là do thám của chồng nàng. Ôi, tôi không chút nghi ngờ gì giữa đám các người nàng đang sống trong địa ngục. Bằng vào sự im lặng của nàng, như bằng vào bất kỳ cái gì, tôi đoán được nàng cảm nghĩ ra sao. Chị bảo nàng thường thấp thỏm và có vẻ lo âu, đó phải chăng bằng chứng của sự yên tĩnh? Chị nói là tâm trí nàng bất ổn. Làm thế quái nào mà khác đi được trong cảnh cô lập khủng khiếp của nàng, và cái kẻ ti tiện vô vị ấy săn sóc nàng vì bổn phận và lòng nhân đạo, vì lòng thương và bác ái. Khác nào hắn trồng một cây sổi trong chậu hoa mà lại mong nó đâm chồi nảy lộc. Hắn tưởng tượng có thể khôi phục sức khỏe của nàng trên miếng đất những săn sóc hời hợt của hắn. Ta hãy giải quyết luôn nhé. Chị sẽ ở lại đây để tôi phải chiến đấu với Linton và đầy tớ hắn, mở đường đến với Catherine, hay là chị sẽ là bạn tôi, như từ trước tới nay chị vẫn là thế, và làm những gì tôi yêu cầu. Hãy quyết định đi, bởi vì không có lý do gì để tôi lần nữa thêm một phút nào nữa nếu chị vẫn cứ một mực giữ cái bản chất xấu cứng đầu cứng cổ ấy. Thế ông Lockwood ạ, tôi hết cãi lý lại than vãn và thẳng thừng từ chối ông ta có đến 50 lần, nhưng rốt cuộc ông ta ép tôi đi đến một thỏa thuận. Tôi phải cam kết mang một bức thư của ông ta về cho mợ tôi, và nếu mợ ưng thuận, tôi hứa sẽ báo cho ông ta biết lần vắng nhà sau của Linton. Khi ấy ông ta có thể đến và tự mình kiếm cách vào nhà. Tôi sẽ không có ở đó và các gia nhân của tôi cũng sẽ vắng mặt. Thế là phải hay bậy? Tôi e rằng đó là bậy, mặc dầu tiện lợi. Tôi ngỡ mình chịu quy phục thì sẽ tránh được một cơn bùng nổ mới, và cũng nghĩ là nó có thể tạo một cơn bột phát tốt cho bệnh tâm thần của Catherine. Rồi nhớ đến những lời cậu Edgar nghiêm khắc của trách tôi về tội đưa chuyện, và tôi cố lấp mọi áy náy về điểm đó bằng cách khẳng định 5 lần 7 lượt rằng sự phản bội lòng tin này, nếu nó đáng gọi nặng lời như thế, sẽ là lần cuối cùng. Dù sao, chặng đường trở về của tôi cũng ngắn hơn lúc đi. Tôi bồn chồn biết bao trước khi dám cả quyết đặt bức thư vào tay mợ Linton. Nhưng mà ông Kenneth đến kia rồi. Tôi phải xuống báo cho ông ấy biết là ông đỡ lắm rồi. Chuyện của tôi lê thê theo chữ chúng tôi thường nói, và sẽ giúp ông tiêu đi một buổi sáng nữa. Lê thê và ảm đạm. Tôi nghĩ trong khi người đàn bà đôn hậu bước xuống bếp tiếp bác sĩ, và không hẳn thuộc lại tôi cần chọn để mua vui. Nhưng không sao. Từ những ngọn cỏ đắng của bà Dean, tôi sẽ tinh lọc ra những phương thuốc lành mạnh. Và trước hết, tôi phải coi chừng sức mê hoặc ẩn náu trong đôi mắt lấp lánh của Catherine Heathcliff mới được. Tôi sẽ là một miếng mồi kỳ lạ nếu tôi nộp trái tim cho con người trẻ trung đó, và nếu cô con gái lại là bản sao của bà mẹ. Chương 15. Lại hết một tuần nữa, mỗi ngày tôi một thêm hồi sức và mùa xuân hơn. Giờ tôi đã nghe hết câu chuyện về người láng giềng của mình vào nhiều buổi khác nhau, tùy theo bà quản gia của tôi có thể dành thời gian giữa những công việc quan trọng hơn. Tôi sẽ tiếp tục thuật lại theo lời của bà, chỉ hơi cô đúc một chút thôi. Nói chung là bà là một người kể chuyện rất hay, và tôi nghĩ mình không tài gì hoàn thiện thêm được phong cách của bà. Đến tối, bà kể, cái buổi tối hôm tôi sang thăm lại đồi gió hú, tôi biết ông Heathcliff đã ở lại quanh đây, y như thể chính mắt tôi đã nhìn thấy vậy. Và tôi tránh không ra ngoài vì vẫn còn mang bức thư của ông ta trong túi và không muốn bị đe dọa hoặc quấy rầy thêm nữa. Tôi đã quyết định không trao thư trước khi cậu chủ tôi đi đâu đó, vì tôi không thể đoán được phản ứng của Catherine khi nhận thư sẽ như thế nào. Thành thử 3 ngày đã trôi qua mà thư vẫn chưa tới tay mợ. Ngày thứ tư là chủ nhật, và tôi mang thư vào trong buồng mợ sau khi cả gia đình đã đi nhà thờ, còn lại một gã đầy tớ để coi nhà cùng với tôi. Chúng tôi thường có lệ cứ khóa chặt các cửa trong những giờ làm việc, nhưng vào dịp này thời tiết ấm, rất dễ chịu nên tôi để một cửa mở toang, cũng là để thực hiện lời cam kết, vì tôi biết ai sẽ đến. Tôi viện cớ mợ rất muốn ăn cam, bảo gã đầy tớ chạy vào trong làng kiếm ít trái, mai sẽ trả tiền, anh ta đi và tôi lên gác. Mợ Linton trong chiếc áo dài lụng thụng màu trắng, vai quàng chiếc khăn săn nhẹ, ngồi thu vào một góc khung cửa sổ mở như thường lệ. Bộ tóc dài, dày dặn đã tỉa bớt từ đầu trận ốm, giờ chỉ trải thành từng bím tự nhiên rủ trên thái dương và cổ. Vẻ ngoài của mợ thay đổi, như tôi đã nói với Heathcliff, nhưng khi mợ bình thản thì trong sự thay đổi ấy dường như lại có vẻ đẹp siêu phàm. Ánh chớp lóe của đôi mắt đã nhường chỗ cho một vẻ dịu dàng mơ mộng và buồn man mác. Tưởng như chúng không nhìn vào vật xung quanh nữa mà bao giờ cũng dõi vào phía bên kia, tít phía bên kia. Có thể nói là ngoài cõi dương gian này. Lại nữa, khuôn mặt xanh xao của mợ, vẻ bơ phờ đã biến mất khi mợ lại có da thịt, cùng cái thần sắc kỳ lạ do trạng thái tâm thần. Một mặt khiến ta xót xa nghĩ đến những nguyên nhân gây nên nông nỗi này, mặt khác càng tăng thêm mối quan tâm thương cảm mà mợ đã khơi dậy trong lòng mọi người. Và đối với tôi, cảm giác này đã đành là bất biến. Nhưng đối với bất kỳ ai trông thấy mợ có lẽ cũng thế. Những nét đó đã bác bỏ cả những dấu hiệu hiển nhiên hơn của hồi phục và in lên mợ con dấu định mệnh của suy tàn. Một quyển sách để mở nằm trên cửa sổ trước mặt mợ, gió thoang thoảng chốc chốc lại làm lật phật những trang giấy. Tôi chắc Linton đã để nó ở đấy vì mợ chẳng bao giờ giải trí bằng cách đọc sách hoặc bằng bất kỳ loại công việc gì. Và cậu thường bỏ hàng giờ để tìm cách làm mợ chú ý vào một đề tài gì đó trước kia vốn là thứ tiêu khiển của mợ. Mợ biết rõ mục đích của cậu, và trong những lúc đỡ dầu dĩ hơn, mợ bình thản chịu đựng những cố gắng của cậu, chỉ vạch rõ sự nhọc công vô ích đó bằng cách thi thoảng nén một tiếng thở dài chán ngán. Cuối cùng ngăn cậu lại bằng những cái hôn và nụ cười buồn bã nhất. Vào những lần khác, mợ vùng vằng quay đi và giấu mặt vào hai bàn tay, hoặc thậm chí giận dữ đẩy cậu ra. Sau đó, cậu thận trọng để mợ yên, vì biết chắc là chẳng được việc gì. Chuông nhà thờ Gimmerton vẫn đang ngân vang, và tiếng suối chảy đầy đặn ngọt ngào trong thung lũng vẳng đến tai như vỗ về an ủi. Đó là một nhạc điệu dịu dàng thay thế cho tiếng rì rào của vòm lá mùa hè. Âm thanh ấy giờ đây chưa có, nhưng khi cây cối ra lá, nó sẽ át tiếng suối chảy quanh ấp. Ở đồi gió hú, nó bao giờ cũng vang lên vào những ngày yên ắng, sau một cuộc tan băng lớn hoặc một đợt mưa liên tục. Và trong khi lắng nghe, Catherine nghĩ tới đồi gió hú, ấy là giả sử như mợ có nghĩ hoặc có để tai nghe gì. Nhưng mợ vẫn có cái nhìn mơ hồ, xa xăm tôi đã nói trên, chứng tỏ không hề nhận biết mọi thứ vật chất, dù bằng tai hay bằng mắt. Thưa mợ Linton, mợ có thư này, tôi nói, khẽ dúi nó vào bàn tay đặt trên đầu gối. Mợ phải đọc ngay lập tức vì cần phải trả lời. Tôi bẻ xì gắn nhé. Ừ, mợ trả lời, không thay đổi hướng mắt nhìn. Tôi bóc thư, thư rất ngắn. Bây giờ, tôi nói tiếp, mợ đọc đi. Mợ rụt tay để nó rơi xuống. Tôi lại đặt nó vào lòng mợ và đứng đợi cho đến khi nào mợ vui lòng đưa mắt nhìn xuống. Nhưng động tác ấy bị lần lữa hoài nên cuối cùng tôi phải hỏi lại. Thưa mợ, để tôi đọc mợ nghe nhé, của ông Heathcliff gửi đấy. Một cái giật mình, một ánh mắt bối rối nhớ lại và một cuộc vật lộn để sắp xếp ý nghĩ. Mợ nhấc bức thư lên và có vẻ đọc thật kỹ, đến chữ ký mợ thở dài. Tuy nhiên tôi thấy mợ vẫn chưa nắm được ý nghĩa, vì khi tôi hỏi xem mợ định trả lời thế nào, thì mợ đưa tay chỉ vào tên người gửi và ra giết nhìn tôi vẻ buồn bã dò hỏi. Phải, ông ta muốn gặp mợ, tôi đoán là mợ cần có người diễn giải. Lúc này ông ta đang ở trong vườn và nóng lòng muốn biết câu trả lời tôi sẽ mang tới. Trong khi nói, tôi nhận thấy một con chó to nằm trên bãi cỏ đầy nắng bên dưới vểnh tay lên như sắp sủa, rồi lại cụp tay xuống và vẫy đuôi báo hiệu có một người lại gần nó mà nó không coi là xa lạ. Mợ Linton ngả người về phía trước và nín thở nghe ngóng. Phút sau, một tiếng chân đi qua hành lang ở cửa vào. Ngôi nhà rộng mở quá cám dỗ đối với Heathcliff khiến ông ta không cưỡng nổi ý muốn bước vào. Rất có thể ông ta cho rằng tôi có ý muốn lẩn tránh lời hứa, cho nên ông quyết định trông cậy vào sự táo bạo của chính mình. Háo hức, căng thẳng, Catherine đăm đăm nhìn về phía cửa phòng mình. Ông ta không tìm đúng phòng ngay. Mợ ra hiệu cho tôi dẫn ông ta vào, nhưng ông ta tìm thấy trước khi tôi ra tới cửa, và chỉ một hai bước sải đã ở bên mợ, ghì chặt mợ trong tay. Trong khoảng 5 phút, ông ta không nói, cũng chẳng lỏng tay ôm. Tôi dám nói là riêng thời gian đó, ông ta đã hôn nhiều hơn cả trong quãng đời về trước, nhưng mà chính mợ tôi đã hôn ông trước. Và tôi thấy rành là ông hầu như không tài nào chịu đựng nỗi đau cực độ phải nhìn thẳng vào mặt mợ. Ngay khi trông thấy mợ, ông đã tin ngay như tôi rằng không có triển vọng gì hồi phục hẳn. Số phận mợ đã định, chắc chắn là phải chết. Ôi, Cathy, ôi cuộc đời tôi, làm sao tôi có thể chịu nổi nông nỗi này? Câu đầu tiên, ông ta thốt ra bằng một giọng không cần che đậy sự tuyệt vọng. Và lúc này, ông chân chân nhìn mợ một cách da diết đến nỗi tưởng chính cường độ của cái nhìn ấy sẽ khiến ông trào nước mắt, nhưng đau đớn chỉ đốt cháy đôi mắt ấy, chứ không làm nó tan thành lệ. Sao nào? Catherine nói, ngả người ra sau và nhìn lại ông ta, vầng trán đột nhiên u ám. Tính khí mợ nay chỉ là một cái trong chóng, luôn luôn thay đổi thất thường. Anh và Edgar đã làm vỡ nát trái tim tôi, Heathcliff, và cả hai đều đến than vãn sự tình với tôi. Như thể các anh mới là những người đáng thương ấy. Tôi sẽ chẳng thương các anh đâu, đừng hòng. Các anh đã giết tôi, và nhờ đó mà béo tốt phương phi lên. Tôi nghĩ vậy đó. Sao mà anh khỏe mạnh làm vậy? Anh định sống bao nhiêu năm nữa sau khi tôi ra đi? Heathcliff đã quỳ một gối xuống để ôm lấy mợ. Ông ta định đứng lên, nhưng mợ nắm lấy tóc ông ta dằn xuống. Tôi ước gì tôi nắm giữ được anh, mợ chua chát nói tiếp, cho đến khi cả hai chúng ta cùng chết. Tôi bất cần anh đau khổ như thế nào, tôi chẳng bận tâm đến những đau khổ của anh. Tại sao anh lại không phải đau khổ? Chính tôi mới đau khổ. Liệu anh có quên tôi không? Liệu anh có sung sướng không khi tôi nằm trong lòng đất? 20 năm nữa liệu anh có nói, đây là mộ Catherine Earnshaw? Cách đây đã lâu tôi yêu nàng và khổ sở vì mất nàng, nhưng đó là dĩ vãng. Từ đó tôi đã yêu nhiều người khác. Các con tôi bây giờ thân thiết với tôi hơn chính nàng trước kia. Và khi chết tôi không mừng vì sắp đến với nàng, tôi sẽ buồn vì phải từ giã Chúa. Liệu anh có nói thế không, Heathcliff? Đừng dằn vặt tôi đến nước tôi cũng phát điên lên như em. Ông ta kêu lên, giật đầu ra khỏi tay mợ và nghiến răng ken két. Đối với một kẻ bảng quan, hai người tạo thành một hình ảnh kỳ lạ và dễ sợ. Rất có thể Catherine coi cõi trời là một nơi lưu đày đối với mình, trừ phi cùng với thể xác khả vong. Mợ chút bỏ luôn cả tính cách tinh thần cũng khả vong. Sắc diện mợ mang một sự hằn học điên cuồng nơi gò má trắng, làn môi nhợt nhạt mất máu và ánh mắt long lanh. Mợ còn giữ trong những ngón tay khép chặt một phần những lọn tóc mà mợ đã túm lấy. Còn bạn mợ, trong khi chống một tay đứng dậy, tay kia vừa lấy cánh tay mợ và chữ lượng dịu dàng êm ái nơi ông ta quá thấp so với yêu cầu của thể trạng mợ. Đến nỗi khi ông buông ra, tôi thấy bốn nốt bầm còn in rõ trên làn da xanh xao. Phải chăng em bị quỷ ám? Ông ta nói tiếp, man dợ. Nên mới nói với tôi như vậy khi em đang hấp hối. Em có nghĩ rằng tất cả lời đó sẽ thành những vệt rất nung đỏ vĩnh viễn ăn sâu vào ký ức của tôi sau khi em từ giã không? Em thừa biết em đã không thành thật khi nói rằng tôi giết em. Và Catherine, em cũng biết rằng khi nào tôi quên đời mình thì mới quên được em. Lòng ích kỷ ma quái của em chẳng lấy làm thỏa mãn sao? Khi mà em an nghỉ còn tôi thì quằn quại trong những cực hình của địa ngục. Tôi sẽ chẳng thể nào an nghỉ, Catherine rền rĩ, chợt nhớ ra tình trạng suy nhược cơ thể của mình do cảm thấy tim đập xộn rộn không đều và cuồng loạn đến mức có thể nghe và nhìn thấy được trong những cơn kích động thái quá. Mợ không nói gì thêm cho đến lúc dứt cơn kịch phát, rồi mợ tiếp tục dịu dàng hơn. Heathcliff ạ, em đâu muốn anh phải đau đớn hơn em. Em chỉ ước sao chúng mình không bao giờ xa nhau. Và từ nay về sau, nếu có lời nào của em làm anh khổ tâm, thì hãy nghĩ rằng dưới sâu em cũng khổ tâm như thế và hãy vì em mà tha thứ. Hãy lại đây, quỳ xuống đi nào. Anh chưa bao giờ hại em trong đời. Không, nếu anh ấp ủ lòng giận dữ thì cái đó trong ký ức sẽ tồi tệ hơn những lời cay nghiệt của em. Anh có lại đây nữa không? Nào. Heathcliff đi đến sau ghế mợ và cúi xuống, nhưng không để mợ thấy bộ mặt nhợt nhạt vì xúc động của mình. Mợ oằn người quay ngoắt đi, ông ta bước tới chỗ lò sưởi, lặng lẽ đứng đó, xoay lưng lại chỗ chúng tôi. Mợ Linton đưa mắt dõi theo ông ta, ngờ vực. Mọi cử động đều được đánh thức dậy một cảm giác mới trong mợ. Sau một lát ngừng và một cái nhìn kéo dài, mợ lại lên tiếng, nói với tôi bằng một giọng chán ngán bất bình. Ôi, Nelly, chị thấy đấy, anh ta không lúc nào mủi lòng để giữ cho tôi khỏi phải xuống mộ. Ấy, người ta yêu tôi như thế đấy. Thôi được, có giá gì, đây không phải là Heathcliff của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn yêu Heathcliff của tôi và sẽ mang chàng theo tôi. Chàng vẫn ở trong tâm hồn tôi và... Mợ tư lự nói thêm. Xét cho cùng, điều làm tôi khó chịu nhất là cái nhà tù tan nát này. Tôi ngấy cái cảnh bị giam ở đây lắm rồi. Tôi mong sao thoát ra để đến với cái thế giới huy hoàng kia và luôn luôn ở đó. Không phải chỉ thấy nó mờ mờ qua hàng nước mắt và khao khát nó qua những bức tường của một trái tim đâu, mà thật sự ở cùng nó và bên trong nó. Nelly, giờ chị nghĩ rằng chị sung sướng và may mắn hơn tôi. Đầy sức khỏe và thể lực, chị ái ngại cho tôi. Nhưng chẳng bao lâu điều đó sẽ khác đi. Tôi sẽ ái ngại cho chị. Tôi sẽ vượt qua và vượt lên trên tất cả các người, một trời một vực. Tôi chẳng biết liệu lúc đó chàng có ở gần bên tôi không. Mợ nói tiếp riêng mình. Mình nghĩ là chàng muốn thế. Heathcliff thân yêu, anh không nên giận dỗi thế. Lại đây với em đi nào, Heathcliff. Đang lúc sôi nổi, mợ đứng dậy, vịn vào tay ghế bành. Nghe thấy lời kêu gọi tha thiết đó, ông ta quay lại phía mợ, coi bộ hết sức tuyệt vọng. Mắt ông mở to và đẫm ướt, cuối cùng dọi những tia cuồng nhiệt vào mợ, ngực ông phập phồng, giật thon thót. Họ đứng cách nhau một lúc, thế rồi, loanh quanh thế nào, tôi hầu như không kịp nhìn thấy. Catherine nhảy một cái, ông ta đỡ lấy mợ và họ kết chặt vào nhau trong một cái ôm ghì mà tôi tưởng mợ chủ tôi khi buông ra ắt chả còn sống nổi. Thật vậy, dưới mắt tôi, mợ dường như bất tỉnh ngay tức khắc. Ông ta gieo mình xuống chiếc ghế gần nhất, và khi thấy tôi hấp tấp lại gần để xem mợ có ngất không, ông ta nghiến răng kèn kẹt với tôi, sùi bọt mép như một con chó điên và vơ lấy mợ về mình. Với vẻ tham lam bao bo giữ của quý, tôi cảm thấy như mình không phải đang ở bên một sinh vật cùng giống. Xem ra ông ta không hiểu những lời tôi nói với ông, cho nên tôi đứng tách ra và ngậm miệng rất bối rối. Một cử chỉ của Catherine làm tôi nhẹ người. Mợ đưa tay lên bíu lấy cổ Heathcliff và áp vào má ông, trong khi ông ta vừa phủ lên mợ những vuốt ve của khấu, vừa nói như điên như dại. Em dạy cho tôi biết em đã tàn nhẫn như thế nào, tàn nhẫn và giả trá. Tại sao em đã coi khinh tôi? Tại sao em đã phản lại chính trái tim mình? Tôi chẳng nói lời an ủi nào đâu. Em đáng phải chịu thế. Em đã tự giết mình. Phải, em có thể hôn tôi và khóc và moi ở tôi những cái hôn, những dòng nước mắt. Chúng sẽ làm cho em tàn rụi, chúng sẽ đày đọa em. Em đã yêu tôi, vậy thì em có quyền gì mà bỏ tôi? Quyền gì? Trả lời tôi xem, mà bỏ tôi để vâng theo cái sở thích khốn khổ của em cảm thấy đối với Linton. Bởi vì trong khi không một thứ gì thượng đế hay quỷ Satan có thể gây ra, lầm than hay sa sút hay chết, chia rẽ nổi đôi ta, thì em, chính em đã tự nguyện làm điều đó. Tôi không làm vỡ trái tim em, chính em đã làm nó tan nát, đồng thời làm tan nát luôn cả tim tôi. Ừ, tôi khỏe, thế lại càng tệ hại hơn cho tôi. Tôi có muốn sống không? Sẽ là cái kiểu sống gì khi mà em... Ôi lạy Chúa, ai còn thiết sống khi mà hồn mình đã ở dưới mồ? Để cho em yên, để cho em yên! Catherine nức nở. Nếu em đã làm sai thì em đáng chết vì lỗi lầm đó. Thế là đủ. Anh cũng đã bỏ em nhưng em không hề trách móc giày vò anh. Em tha thứ cho anh. Vậy anh hãy tha thứ cho em. Thật khó mà tha thứ. Và nhìn vào đôi mắt kia, sờn nắn đôi bàn tay hao gầy kia, ông ta đáp. Hôn tôi nữa đi và đừng để tôi phải nhìn thấy mắt em. Tôi tha thứ cho những gì em đã gây ra cho tôi. Tôi yêu kẻ sát hại tôi. Nhưng kẻ sát hại em thì làm sao tôi có thể yêu? Họ im lặng, mặt giấu vào nhau và giàn giụa nước mắt của nhau. Chỉ ít tôi đồ rằng cả hai cùng khóc, vì hình như Heathcliff có thể khóc trong những dịp trọng đại như thế này. Trong khi đó, tôi mỗi lúc một thêm bồn chồn vì buổi chiều qua nhanh. Người đầy tớ tôi sai đi giờ đã về, và dưới ánh nắng mặt trời ngả về phía tây trên thung lũng, tôi có thể nhận rõ một đám người tụ tập đông dần lên bên ngoài cổng nhà thờ Gimmerton. Lễ trầu xong rồi, tôi báo. Cậu tôi sẽ có mặt ở đây trong vòng nửa tiếng nữa. Heathcliff lầm bầm một câu rủa và ghì Catherine chặt hơn, mợ không hề nhúc nhích. Chẳng mấy chốc tôi thấy một tốp gia nhân đi ngược đường cái về phía cánh nhà bếp. Cậu Linton đi sau, cách không xa. Cậu tự tay mở cổng và ung dung đi lên, có lẽ khoái buổi chiều đẹp hiu hiu gió, êm ái như mùa hè. Giờ cậu về đến đây rồi, tôi kêu lên. Trời đất, xuống nhanh lên nào. Đi lối cầu thang đằng trước sẽ không gặp ai đâu. Mau lên và hãy nán lại trong lùm cây cho đến khi cậu vào hẳn trong nhà đi nhé. Tôi phải đi thôi Cathy, Heathcliff nói, tìm cách gỡ ra khỏi vòng tay người bạn gái. Nhưng nếu tôi còn sống, tôi sẽ gặp lại em trước khi em ngủ. Tôi sẽ không cách xa cửa sổ em đến năm thước. Anh không phải đi, mợ đáp, níu giữ ông ta thật chặt với tất cả sức tàn của mình. Anh không được đi, em đã bảo mà. 1 giờ thôi, ông ta khẩn khoản. 1 phút cũng không được, mợ trả lời. Tôi phải đi, Linton lên ngay bây giờ, kẻ đột nhập hốt hoảng nàn nì. Ông ta hẳn đã có thể đứng dậy và gỡ tay mợ ra nếu dùng sức, nhưng mợ túm lấy, bám chặt, mặt biểu lộ một quyết tâm điên cuồng. Không, mợ thét lên. Ôi, đừng, đừng đi, đây là lần cuối cùng. Edgar sẽ không đụng đến chúng ta đâu. Heathcliff, em sẽ chết mất thôi. Điên rồ, anh ta kia kìa. Heathcliff kêu lên, ngồi phịch trở lại. Xịt, xịt em yêu, xịt, xịt Catherine, tôi sẽ ở lại mà. Nếu anh ta bắn tôi trong khi ôm em như thế này, tôi sẽ thở hơi cuối cùng với một lời ban phước trên môi. Và thế là họ lại xoắn chặt lấy nhau. Tôi nghe thấy cậu chủ tôi lên cầu thang. Mồ hôi lạnh toát chảy từ trán tôi xuống. Tôi thất đảm. Ông lại đi nghe những lời mê sảng của mợ ấy ư? Tôi giận dữ nói. Mợ có biết mình nói gì đâu. Ông định hại mợ vì mợ không còn đủ trí khôn để tự chủ đấy hẳn. Đứng dậy đi, ông có thể tự do ngay lập tức. Đây là hành động ma quái nhất của ông từ xưa đến nay. Chúng tôi đi đến tong hết mất thôi. Cả cậu chủ, mợ chủ lẫn người hầu. Tôi vặn tay, kêu trời. Nghe tiếng ồn, cậu Linton càng dạo bước. Giữa lúc cuống cuồng, tôi thật sự mừng rỡ khi nhận thấy hai cánh tay Catherine đã buông thõng, đầu rũ xuống. Mợ ấy ngất hoặc là chết rồi. Tôi nghĩ, càng tốt, thà mợ ấy chết còn hơn là lai nhai một gánh nặng làm khổ tất cả mọi người xung quanh. Edgar nhảy bổ tới vị khách không mời, mặt tái nhợt vì kinh ngạc và giận dữ. Tôi không biết cậu định làm gì, song kẻ kia lập tức chặn đứng mọi biểu thị bằng cách đặt cái hình người bất động như chết rồi vào trong tay cậu. Nhìn đây, ông ta nói, nếu ông không phải là quỷ thì hãy cứu cho nàng trước rồi hẵng nói với tôi. Heathcliff bước vào phòng khách và ngồi xuống. Cậu Linton gọi tôi lại và phải rất khó khăn. Sau khi dùng nhiều cách, chúng tôi mới làm cho mợ hồi tỉnh, nhưng mợ hoàn toàn ngớ ngẩn. Mợ thở dài, rền rĩ và chẳng nhận ra ai. Edgar trong nỗi lo âu vì mợ, quên bẵng người bạn đáng ghét của mợ. Tôi thì không, nắm lấy cơ hội sớm nhất, tôi tới gần yêu cầu ông ta đi khỏi. Cam đoan rằng Catherine đã đỡ và sáng mai tôi sẽ cho biết mợ qua đêm nay như thế nào. Tôi đồng ý ra khỏi nhà, ông ta đáp, nhưng tôi sẽ ở lại trong vườn. Và Nelly, sáng mai chị nhớ giữ lời hứa đấy, tôi sẽ ở dưới những cây thông dụng lá kia, coi chừng. Kẻo tôi trở lại lần nữa đấy, dù Linton có nhà hay không. Ông ta đưa mắt liếc nhanh qua cửa phòng hé mở và chỉ khi đã biết chắc điều tôi nói là đúng, ông mới chịu giải thoát cho ngôi nhà khỏi sự hiện diện suối quẩy của mình. Chương 16. Vào khoảng 12 giờ đêm hôm đó, bé Catherine mà ông đã gặp bên đồi gió hú ra đời. Một hài nhi đẻ non, mới 7 tháng, còi cọc và 2 giờ sau thì mẹ chết. Không một lần nào hồi tỉnh tới mức thấy nhớ Heathcliff hoặc nhận ra Edgar. Nỗi điên đầu của cậu tôi trước tổn thất này là điều quá đau đớn nên chả kể lể dài dòng làm gì. Những hậu quả sau này của nó chứng tỏ cậu bốn khổ sâu sắc đến mức nào. Theo con mắt của tôi, một điều quan trọng nữa khiến cậu càng phiền muộn, đó là vì mợ không để lại cho cậu một kẻ thừa kế. Tôi lấy làm tiếc về chuyện đó trong khi nhìn đứa bé mồ côi yếu ớt và thầm trách ông cụ Linton về việc lập di chúc để lại tài sản cho con gái mình. Đó chỉ là tính thiên vị tự nhiên mà thôi, chứ không cho con gái của con trai cụ. Tội nghiệp con bé ra đời chẳng hề được chào mừng. Nó có thể gào khóc đến chết cũng không ai mảy may bận tâm trong những giờ đầu tiên này của cuộc đời. Sau này chúng tôi phải chuộc lại sự lơ là ấy. Nhưng mới chào đời nó đã thiếu tình thân, rồi kết thúc của nó dễ thường như vậy. Sáng hôm sau, bên ngoài huy hoàng và tươi vui, ánh ban mai lọt vào, dịu bớt qua những bức mảnh của căn phòng lặng lẽ và nhuộm đẫm chiếc giường cùng người nằm đó một vầng sáng ngọt ngào êm ái. Edgar ngả đầu trên gối, mắt nhắm nghiền. Những nét trẻ đẹp của cậu hầu như cũng mang vẻ chết chóc không khác gì những nét của cái hình hài bên cạnh cậu, và hầu như cũng đờ đẫn như thế. Nhưng ở cậu là sự im lặng của nỗi đau đã kiệt, còn ở mợ là của sự yên bình hoàn toàn. Trán mợ phẳng phiu, mi mắt khép chặt, môi như mỉm cười. Không một thiên thần nào trên đời có thể đẹp hơn mợ lúc này. Và tôi cũng chia sẻ sự yên bình vô biên bao quanh chỗ mợ nằm. Tâm linh tôi chưa bao giờ ở một trạng thái thánh thiện hơn là khi tôi đăm đăm nhìn hình ảnh thanh lịch ấy của sự ăn nghỉ thần tiên. Bất giác tôi lặp lại những lời mợ mới thốt ra mấy giờ trước. Vượt qua và vượt lên trên tất cả các người một trời một vực. Dù còn ở đấy hay đã ở trên trời, hồn mợ bây giờ đang thảnh thơi bên thượng đế. Tôi không biết điều này có phải là một dị tính của tôi hay không, nhưng quả là hầu như bao giờ tôi cũng cảm thấy sung sướng khi thức canh trong phòng quản người chết. Miễn là không phải trực cùng với một kẻ than khóc lồng lộn hoặc tuyệt vọng. Tôi thấy ở đây một sự an nghỉ mà cả cõi trần lẫn địa ngục đều không phá nổi, và tôi cảm thấy một đảm bảo về kiếp sau bất tận, không chút bóng tối, cõi vĩnh cửu mà họ đã bước vào. Ở đó cuộc đời là vô hạn về độ dài, tình yêu là vô hạn trong đồng cảm và niềm vui là vô hạn trong viên mãn. Trong trường hợp này, tôi nhận thấy ngay cả một tình yêu như của cậu Linton cũng đầy ích kỷ khi mà tiếc nuối sự giải thoát đầy ơn phước của Catherine đến thế. Nói cho cùng, mợ đã sống một cuộc đời ngang ngạnh và nôn nóng, nên người ta có thể ngờ vực không biết rốt cuộc mợ có đáng hưởng một cõi yên bình hay không. Người ta có thể ngờ vậy những lúc suy ngẫm lạnh lùng, nhưng bây giờ, trước thi hài của mợ thì không. Cái thi hài ấy khẳng định sự thư thái của chính nó, và đó dường như là một đảm bảo cho cái linh hồn đã từng trú ngụ trong thể xác ấy cũng sẽ được thanh thản như vậy. Thưa ông có tin rằng những người như vậy được sung sướng ở thế giới bên kia không? Tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để biết điều đó. Tôi không trả lời câu hỏi của bà Dean mà tôi cho là có phần không chính thống. Bà lại kể tiếp. Nhìn lại cuộc đời Catherine Linton, tôi e rằng chúng ta khó có quyền nghĩ là mợ được thế. Nhưng thôi, ta hãy để mặc mợ với đấng hóa công. Cậu chủ tôi nom như đang ngủ. Một lát sau khi mặt trời mọc, tôi đánh bạo rời khỏi phòng lén ra chỗ không khí trong lành mát mẻ. Đám gia nhân tưởng tôi đi để dũ cơn buồn ngủ sau một đêm dài thức canh. Kỳ thực, động cơ chính của tôi là gặp ông Heathcliff. Nếu ông ta đã ở lại cả đêm trong lùm cây thông dụng lá, thì hẳn ông không nghe thấy gì sự náo động ở ấp. Hoạn trăng chỉ trừ tiếng phi ngựa của người được phái đến Gimmerton báo tin. Nếu lại gần họ thì có lẽ qua ánh lửa tới tới lui lui chập chờn và những cánh cửa ngoài mở ra đóng vào liên tục, ông ta hẳn có thể đã biết là ở trong nhà không phải mọi sự đều ổn. Tôi vừa muốn vừa sợ tìm thấy ông ta. Tôi thấy cần phải báo cái tin dữ và ao ước dứt điểm đi cho rồi. Nhưng làm thế nào thì tôi không biết. Ông ta đó, cách mấy thước trong thảo viên, dựa vào một cây tần bì già, không đội mũ, tóc ướt đẫm vì sương đọng trên những cành đâm chồi cứ rọ tí tách quanh ông. Ông ta đã đứng lâu trong tư thế ấy, vì tôi trông thấy một đôi chim hết truyền qua truyền lại cách ông không đầy một thước, bận bịu làm tổ, bấp chốc ông ở kề đó, coi ông chẳng hơn gì một khúc gỗ. Chúng bay khi thấy tôi lại gần, và ông ngước mắt lên nói. Nàng chết rồi, ông ta nói. Tôi không phải chờ chị mới biết. Cất cái khăn tay đi, đừng có sụt ra sụt xịt trước mặt tôi. Má bắt tất cả các người đi, nàng đâu cần thứ nước mắt của các người. Tôi ái ngại cho ông ta chẳng kém gì khóc thương Catherine. Đôi khi chúng ta thực sự thương hại những kẻ không hề biết thương cả bản thân mình lẫn người khác. Thoạt nhìn mặt ông ta, tôi thấy ngay là ông biết cái tin thảm khốc. Tôi chợt ngốc nghếch tưởng rằng ông ta đã nén được tình cảm và đang cầu nguyện, vì thấy đôi môi ông động đậy và mắt cúi nhìn xuống đất. Vâng, mợ chết rồi, tôi đáp, nén tiếng thổn thức và lau nước mắt trên má. Đi lên thiên đàng, tôi hy vọng thế, nơi mà mỗi chúng ta đều có thể gặp lại mợ, nếu ta làm đúng như điều dân và bỏ ác quy thiện. Vậy nàng có làm đúng theo điều dân không? Heathcliff hỏi, định giở giọng giễu cợt. Nàng có chết như một vị thánh không? Lại đây kể đúng sự thật tôi nghe. Như thế nào? Ông ta cố thốt lên cái tên Catherine nhưng không nổi và mím miệng lại, lặng lẽ đấu tranh với nỗi đau bên trong, đồng thời vẫn bất chấp sự thông cảm của tôi bằng một cái nhìn hung tợn không náo núng. Nàng đã chết như thế nào? Cuối cùng ông lại cất tiếng. Cực chẳng đã, đành phải dựa lưng vào thân cây. Mặc dầu gân góc có thừa, vì sau cuộc vật lộn, ông bất giác run lên tận đầu ngón tay. Khốn khổ thân ngươi, tôi nghĩ thầm. Tim ngươi, thần kinh ngươi, nào có khác gì đồng loại. Việc gì ngươi cứ phải lo giấu giếm những cái đó. Lòng kiêu hãnh của ngươi không thể che được mắt Thượng Đế đâu. Ngươi cứ khích cho Thượng Đế vò bóp tân can ngươi, kỷ cho đến khi ngươi phải bật ra một tràng kêu nhục nhằn. Lặng lẽ như một con chiên, tôi cất tiếng trả lời. Mợ thở dài một tiếng và duỗi dài người như đứa trẻ chợt thức, rồi lại chìm vào giấc ngủ. 5 phút sau, tôi sờ thấy tim mợ đập khẽ một cái rồi chẳng có gì nữa. Và nàng có nhắc tôi lần nào không? Ông ta hỏi ngập ngừng, dường như sợ câu trả lời chứa đựng những chi tiết mà ông ta không có gan để nghe. Mợ không tỉnh lại lần nào, không nhận ra ai từ khi ông rời mợ, tôi nói. Mợ nằm với một nụ cười dịu dàng trên nét mặt. Những ý nghĩ cuối cùng của mợ phiêu diêu về những ngày vui thủa xưa. Cuộc đời mợ kết thúc trong một giấc mộng êm đềm, cầu sao cho mợ thức dậy ở thế giới bên kia cũng dễ chịu như thế. Cầu sao cho cô ta thức dậy trong nỗi đau quằn quại. Ông ta kêu lên, hung hăng dễ sợ, dậm chân rền rĩ trong một cơn giận dữ tột đỉnh, bất thần, không kiềm chế nổi. Chao, cô ta dối trá đến cùng, cô ta đang ở đâu? Không phải ở đó, không phải ở thiên đàng, không chết rụi, vậy ở đâu? Ôi, em nói em bất cần những đau khổ của tôi, xin tôi cầu nguyện. Một điều tôi sẽ nhắc đi nhắc lại điều này kỳ đến khi cứng lưỡi không nói được nữa. Catherine Earnshaw, cầu sao em không yên nghỉ được chừng nào tôi còn sống. Em nói tôi đã giết em, vậy thì hãy ám tôi đi. Những người bị giết thường ám kẻ giết mình, tôi tin thế. Tôi biết là xưa nay ma vẫn lang thang trên cõi trần. Hãy luôn luôn ở bên tôi dưới bất kỳ hình thức nào, hãy làm tôi phát điên. Có điều là đừng bỏ mặc tôi trong cái vực thảm này, nơi tôi không thể tìm ra em. Ôi lạy Chúa, nói sao nên lời. Tôi không thể sống thiếu cuộc đời của tôi. Tôi không thể sống thiếu hồn của tôi. Ông đập đầu vào thân cây xù xì những mấu và vừa ngước mắt lên vừa gào. Không phải như một con người, mà như một con thú đang bị giáo gươm đâm xỉa đến chết vậy. Tôi nhận thấy nhiều vết máu lấm tấm quanh vỏ cây, và cả tay lẫn trán ông đều vấy máu. Có lẽ cái cảnh tôi vừa chứng kiến chỉ là lặp lại những cảnh diễn đi diễn lại nhiều lần trong đêm qua. Điều đó chẳng mấy xúc động lòng thương nơi tôi, nó làm tôi kinh hãi. Tuy nhiên tôi muốn bỏ ông lại. Lễ an táng mợ Linton được định vào thứ sáu sau khi mợ chết, và cho đến hôm đó, linh cữu đặt trong phòng khách vẫn không được đậy, rắc đầy hoa thơm cùng lá thơm. Linton ở đó vẫn canh giữ ngày đêm không ngủ, và một điều chỉ riêng tôi biết, Heathcliff ở liền bên ngoài, chỉ ít là các buổi đêm cũng không hề biết đến nghỉ ngơi là gì. Tôi không giao tiếp gì với ông ta, tuy nhiên tôi biết ông dắp tâm vào nhà nếu có thể. Và hôm thứ ba, vừa sẩm tối một lát khi cậu chủ tôi mệt quá phải rút về phòng riêng vài tiếng, tôi bèn ra mở một cửa sổ. Xúc động bởi sự kiên trì của Heathcliff, tôi muốn tạo cơ hội cho ông vĩnh biệt lần cuối hình ảnh phai tàn của người mà ông tôn thờ. Ông không bỏ qua cơ hội ấy, lẻn vào nhanh gọn và thận trọng, không để một tiếng động nhỏ nào làm lộ sự có mặt của mình. Thật vậy, có khi chính tôi cũng không phát hiện là ông đã có mặt ở đó, nếu không nhận thấy tấm vải phủ mặt thi hài bị xô lệch đi. Và trên sàn, một lọn tóc màu sáng buộc một sợi chỉ bạc. Xem kỹ, tôi biết chắc mớ tóc đó được lấy từ hình trái tim lồng ảnh đeo ở cổ Catherine. Heathcliff đã mở vật nữ trang ấy, lấy nó ra và thay vào bằng một mớ tóc đen của mình. Tôi bện hai mớ tóc lại làm một và nhét cả vào chỗ cũ. Tất nhiên, ông Earnshaw được mời dự đám tang em gái, nhưng ông ta không đến mà cũng chẳng gửi lời cáo lỗi chi cả. Thành ra, ngoài người chồng, những người đưa đám hoàn toàn là tá điền và gia nhân. Isabella không được mời. Điều bất ngờ đối với dân làng, nơi an táng Catherine không phải ở trong nhà thờ, dưới tấm bia kỷ niệm có chạm khắc của gia đình Linton, cũng chẳng ở bên những tấm mộ của họ hàng mợ ở bên ngoài. Huyệt được đào trên một dốc xanh dờn trong một góc nghĩa địa. Ở đó tường thấp đến nỗi những cây thạch nam và việt quất từ đồng hoang leo lên tận bờ và nấm than bùn hầu như phủ kín. Người chồng giờ đây cũng nằm chỗ ấy, mỗi người có một tấm bia giản dị trên đầu, một trụ sám xấu xí dưới chân để đánh dấu mộ mình.